Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đã bao giờ nghe đến cây tre có 100 đốt chưa? Chắc chắn là trong cuộc sống thì không có thực rồi. Nhưng trong thế giới cổ tích muôn màu, chàng trai nhà nghèo chăm chỉ tốt bụng đã được Bụt cứu giúp tìm được cây tre có 100 đốt đấy. Câu chuyện diễn biến như thế nào? Mời các em cùng nghe. Chuyện xưa kể lại rằng, ở vùng nọ, có một người nông phu rất nghèo khó. Vì vậy nên, anh ta không còn cách nào khác là phải đến ở trong một nhà phú ông vô cùng giàu có. Nhưng tính tình của phú ông này lại rất keo kiệt. Lão có rất nhiều mánh khóe để đối phó với những kẻ ở người ăn của mình. Hòng bòn công của họ mà bản thân lại không cần phải trả thêm bất cứ một khoản tiền nào nữa. Lão có cô con gái cũng chưa gả chồng. Khi thấy anh đầy tớ nhà mình tuổi cũng đã khá lớn, lại cũng chưa cưới vợ, thì lão ta lập tức nghĩ ra một chiêu rất hay. Lão liền giả vờ giả vịt nói với anh đầy tớ là: "Cứ cố gắng mà làm việc con ạ, sau này lão sẽ đem con gái gả lão gả cho mày." Bởi bản tính quá thật thà, khi anh chàng nghe được những lời đường mật dụ dỗ của phú ông thì tưởng thật, cũng dần nuôi hy vọng được làm rể của phú ông. Kể từ ngày đó trở đi thì anh chàng đổ sức để làm việc mà không quản mệt nhọc, vất vả. Khi trời còn chưa sáng thì anh đã đang bì bõm lội ở ngoài đồng xa. Đến khi trời đã khuya mù mịt mà anh vẫn còn trần lực ra xay lúa rồi giã gạo, lại còn kéo trục và bện thừng nữa. Làm việc luôn chân luôn tay. Tất cả những công to việc lớn mà phú ông giao cho, dù có phải chịu mệt nhọc hay khó khăn thì anh chàng cũng chẳng bao giờ từ chối cả. Khi phú ông trông thấy mưu kế của mình hiệu quả thì vô cùng mừng rỡ. Còn đứa con gái, bảo bối của lão ta ư, đời nào mà lão lại chịu gả cho những người nghèo khổ, khố rách áo ôm, đi làm thuê làm mướn như anh chứ. Một người giàu có nổi tiếng ở làng bên mới đem trầu cau và xính lễ tới dạm ngõ hỏi cưới con gái của lão cho con của hắn, và lão cũng đã đồng ý gả rồi. Nhưng vì để giấu anh chàng đầy tớ nhà mình nên lão yêu cầu tất cả mọi người ở trong nhà đều phải giữ im lặng về chuyện này. Còn anh chàng đầy tớ, tất nhiên là anh chẳng hề biết gì, cũng chẳng nghi ngờ lời hứa ngon ngọt của chủ nhà, vẫn cứ đinh ninh rằng phú ông nói thật. Vì thế, vẫn cứ quần quật mà bán mạng làm việc cho lão ta, ký thác hy vọng của mình vào lão chủ xấu xa. Thời gian cũng vẫn thế trôi qua, rồi thì ngày định cưới của cô con gái phú ông cuối cùng cũng đã tới. Ngày ấy, ở trong nhà của phú ông, mọi người tất bật chạy qua chạy lại, bày biện bàn ghế, rồi lại đi giết gà mổ lợn. Vì để tránh anh đầy tớ nhà mình nảy sinh nghi ngờ, lại kéo ra lắm chuyện lôi thôi, ảnh hưởng đến lễ cưới của con gái mình, lão phú ông liền cho gọi anh chàng tới và nói rằng: "Thời gian ở nhà ta, con đã làm việc tốt lắm, khiến lão vô cùng ưng ý. Ngày hôm nay thì lão cũng đã cho người sửa soạn đầy đủ hết cỗ bàn rồi. Nhưng mà nếu con muốn cưới con gái lão thì cũng phải có gì đấy làm sính lễ thì mới coi được chứ. Ta cũng chẳng đòi con phải có tiền bạc hay ruộng vườn gì nhiều. Bây giờ, con cứ đi lên trên rừng kia, kiếm lấy cây tre nào có đủ 100 đốt thì đem chặt rồi mang về đây. Thì lão sẽ coi đó là sính lễ, rồi cho các con làm lễ thành hôn với nhau luôn. Nếu mà con không kiếm được, thì lão đem con gái gả cho người ta đấy." Anh chàng đầy tớ nghe phú ông nói một thôi một hồi thì cũng ngẩn người ra. Phải một lúc sau thì anh mới hoàn hồn, vội vàng đem theo dựa mà cắm cúi lên rừng. Khi lên đến rừng, anh chàng cố tình tìm tới những bụi tre nào cao nhất, sau đó lách vào bằng được để chặt. Tuy nhiên thì cứ mỗi khi một cây tre bị đốn ngã là nỗi thất vọng của anh lại càng nhân lên. Những cây tre nhìn như cao ngất ngưởng là vậy, nhưng mà chẳng có cây nào đủ 100 đốt cả. Nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng 40 đốt mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng anh chàng vẫn chẳng nản lòng. Cây này không được thì anh lại đi tìm cây khác. Anh còn tìm đến những nơi vô cùng hiểm độc. Ở đó có những bụi tre già. Dù cho có bị những gai tre cào rách áo, cào toạc ra thì anh vẫn chẳng chút bận tâm đến. Anh cứ thế tìm kiếm với hy vọng tìm được một cây tre có đủ 100 đốt tre mang về để làm sính lễ dâng cho bố vợ tương lai của mình. Với niềm hy vọng lớn lao trong lòng, anh cứ giơ cao dựa của mình mà chặt. Tuy nhiên, dù anh có chặt bao nhiêu, dù có bao nhiêu cây tre đổ xuống thì đếm đi đếm lại cũng chẳng có cây nào đủ được 100 đốt cả. Sức cũng đã kiệt, anh mệt mỏi và buồn rầu. Quá chán nản, anh đem con dựa trên tay quẳng xuống dưới đất rồi tức tưởi ngồi khóc một mình. Tiếng khóc nức nở của anh làm vang động núi rừng. Khi tiếng khóc của anh đến tai Bụt thì Bụt lập tức xuất hiện trước mặt anh mà hỏi rằng: "Con là ai? Tại sao con lại ngồi khóc ở nơi này?" Anh chàng cố gạt hết nước mắt trên mặt mà thành thật kể lại cho Bụt nghe đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe xong, Bụt liền bảo anh: "Con hãy nín khóc đi. Bây giờ con hãy đi chặt đủ 100 đốt tre rồi mang lại đây." Nghe lời Bụt nói, anh chàng lập tức đi chặt đủ 100 đốt tre rồi mang về chỗ Bụt đang đứng. Nhưng mà mang về rồi thì anh lại tiếp tục khóc than. Bụt hỏi: "Tại sao con khóc?" Anh chàng buồn bã đáp: "Phú ông yêu cầu con phải chặt cho được một cây tre có đủ 100 đốt tre, chứ không phải là chặt được 100 đốt tre đâu." Bụt cười hiền lành, nhẹ giọng an ủi. Sau đó thì bảo anh chàng để 100 đốt tre rời thành một hàng ngay ngắn, rồi bảo hô: "Khắc nhập, khắc nhập." Vâng lời Bụt, anh chàng cũng hô lớn thì lập tức có phép màu xuất hiện. Khi anh vừa dứt lời thì 100 đốt tre rời đột nhiên chắp lại với nhau hệt như là chúng vốn là một cây vậy. Khi đã có được cây tre 100 đốt như đúng yêu cầu của phú ông thì anh chàng vô cùng mừng rỡ, vội vàng vác cây tre mang về. Tuy nhiên, dù anh có dùng sức bao nhiêu thì cũng không cách nào vác cây tre lên mà mang về nhà được. Anh cứ loay hoay mất một lúc lâu. Sau cùng thì bất lực, anh lại để tre xuống mà khóc than. Nghe tiếng khóc của anh, Bụt lại hiện lên và hỏi: "Con làm sao lại khóc rồi?" Anh chán nản thưa: "Vì cây tre này dài quá, con không thể đưa nó về được." Bụt cười lại dạy anh câu thần chú khác: "Khắc xuất, khắc xuất." Khi anh chàng vừa hô xong thì phép màu cũng lại xuất hiện. Cây tre ấy lại lập tức rời nhau ra thành 100 đốt tre như ban đầu. Anh chàng mừng quá, cảm ơn Bụt rối rít. Sau đó thì anh cột tre thành 2 bó to rồi quẩy lên vai đem ra khỏi khu rừng. Lúc anh chàng nông phu vừa về tới cửa nhà thì cũng là lúc mà hai họ đương cỗ bàn vô cùng linh đình. Cũng là lúc mà cô dâu và chú rể chuẩn bị bước ra ngoài để làm lễ cưới. Anh chàng cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì, chỉ lặng lặng gọi phú ông tới để nhận sính lễ. Khi nhìn thấy những đốt tre rời rạc thì phú ông lập tức quát lớn: "Tao đã bảo mày đi chặt lấy một cây tre có 100 đốt, chứ ai bảo mày đi chặt 100 đốt tre để về làm gì? Đúng là đồ ngớ ngẩn." Dù lão phú ông quát vậy, nhưng anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ hô liên tục: "Khắc nhập, khắc nhập." Những đốt tre cứ lần lượt rời khỏi bó, rồi chắp lại với nhau, trở thành một cây tre cao ngất. Phú ông trông thấy, vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Lão liền chạy ngay tới, định phá cho những đốt tre phải rời nhau ra. Tuy nhiên thì tiếng hô khắc nhập của anh nông phu có phép màu không dừng lại, khiến cho cả thân người của lão phú ông cũng bị dính liền luôn vào thân cây tre, nhìn như là một đốt nối thêm vào cây vậy. Thấy mình bị dính vào với cây, phú ông lập tức kêu la ầm ĩ. Tiếng kêu la oai oái của lão khiến cho cả hai họ đều vô cùng hốt hoảng mà chạy hết ra ngoài. Chàng rể chính là người đầu tiên tiến tới định bụng sẽ gỡ hộ bố vợ mình. Nhưng là anh nông phu lại hô khắc nhập khiến cho hắn cũng dính vào luôn cây tre. Đội cả phú ông lên trên đầu. Tiếp theo là ông thông gia vốn định chạy lại gỡ con trai của mình ra nhưng cũng lại bị dính luôn vào đấy. Sau thì hai bên họ nhà trai và họ nhà gái cứ nối tiếp nhau xông vào, định là gỡ nhưng lại thành ra bị dính chặt vào cây tre. Mọi người đều đã sợ đến mức mặt xanh mét, nhưng mà anh nông phu kia thì vẫn rất thản nhiên đứng ở một góc sân chờ câu trả lời của phú ông. Sau cùng thì phú ông cũng phải mở miệng van lại anh hết lời, xin anh thả mọi người ra và hứa sẽ gả con gái mình cho anh đúng như những gì lão đã hứa trước đây. Đến lúc bấy giờ thì anh nông phu mới hô, khắc xuất, khắc xuất. Ngay lập tức, cả phú ông cùng với mọi người đều được thoát ra khỏi cây tre kia. Sau đó thì họ nhà trai cùng với chàng rể của nhà mình phải ra về tay không. Còn anh chàng nông phu thì lại đúng như ước nguyện cưới được con gái phú ông làm vợ.
Yeah.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.